Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công chính mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Nhưng nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy, nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công chính. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Chúa Giê-xu sống lại từ trong cõi chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng, A-ba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, miễn là chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh quang với Ngài.
Chi thay Chúa trên muôn loài, nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời. Lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha chi thay hết lòng kính yêu Cha. Lạy Cha yêu thương xuôi thiêng nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến hết lòng kính.
Lạy Chúa Giê-xu yêu quý, xin thần linh của Ngài dẫn chúng con vào lối vinh quang hôm nay, cho lời Chúa được soi dạng trong tâm hồn chúng con, cho chúng con được nắm vững lấy lời của Chúa và sống lớn lên, trưởng thành, làm cho danh Chúa được rạng soi khắp nơi. Chúng con nghĩ đến biết bao nhiêu người chưa biết đến Chúa trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con, và chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến hôm nay cho các đầy tớ của Chúa đứng lên giao truyền lời của Chúa, được đầy quyền năng của Ngài. Mỗi nơi nào nhóm lại, ca tụng, tôn vinh và giao truyền lời Chúa hôm nay, xin Chúa ban phúc lành cho. Hoặc dù ở nhà thờ hay ở các tư gia, chúng con cầu xin Chúa thăm viếng mỗi người, cho mỗi chúng con được đầy quyền năng của Chúa để sống vững mạnh, làm chứng về Chúa trong trần gian này. Chúng con xin Chúa giải cứu những ai đang gặp những khó khăn trong thể chất, trong tâm linh, trong hoàn cảnh, trong nếp sống nghèo khó, đang không biết phải giải quyết như thế nào. Chúng con cầu xin ơn của Chúa đến với mỗi người, xin hướng dẫn, tiếp trợ, chữa lành, ban ơn. Chúng con cầu xin Chúa làm việc đó trên mỗi đời sống chúng con. Nhiều phép lạ được xảy ra trên những người đang gặp tật bệnh. Nhiều cuộc đời hư vong được cứu, được trở về với ánh sáng vinh quang của Chúa và được gặp chính Ngài. Chúng con cùng nhau ca ngợi, tôn vinh Chúa vì những ơn lành mà chúng con xin chắc chắn sẽ được ban cho từ nơi Cha Chí Thánh. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu lá thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Đây là Ti-mô-thê thứ nhất, chương 4, từ câu 1 đến câu 5. Đây là bài thứ 11 và đề tài là kiêng kỵ sai trái. Xin đọc Ti-mô-thê thứ nhất, chương thứ 4, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả có Thánh Kinh vui lòng mở ra để theo dõi. Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Họ sẽ cấm cưới gà và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. Và mọi vật Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên đều là tốt lành cả. Không có một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Vừa rồi là Ti-mô-thê thứ nhất, chương thứ 4, từ câu 1 đến câu 5. Trong phần kinh thánh này, Phao-lô nhắc Ti-mô-thê là nhà truyền đạo trẻ tuổi về một giáo lý sai lạc mà Thánh Linh cho biết rõ. Câu thứ nhất có những từ ta cần giải thích. Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, Đức Thánh Linh trong trường hợp này nói cho các nhà tiên tri, và trong lúc đó là với các sứ đồ, có lẽ chính là nói với Phao-lô. Phao-lô xác nhận đây là một điều mặc khải rõ ràng, chứ không phải là những lời cần chiêm nghiệm. Thánh Linh biết trước mọi việc, và đôi khi người của Chúa được bảo cho biết trước để đề phòng. Thứ hai, trong đời sau rốt, đây là cụm từ dùng trong Kinh Tân Ước để nhắc người ta rằng sẽ có một ngày tận thế và Chúa Giê-xu trở lại trần gian. Đời sau rốt vì vậy là giai đoạn cuối cùng của nhân loại trước khi Chúa cứu thế trở lại làm vua toàn vũ trụ. Cách đây 2.000 năm mà Phao-lô đã nói đến đời sau rốt, như thế thời đại chúng ta còn gần với ngày cuối cùng nhiều hơn. Dĩ nhiên là không ai biết là lúc nào, nhưng khi thấy những dấu hiệu mà Đức Thánh Linh mặc khải, thì cũng có thể hiểu là ta đang sống trong đời sau rốt rồi. Thứ ba, kẻ bội đạo, nguyên văn là rút lui, kẻ bỏ đức tin chân chính mà theo mê tín dị đoan hay là tà đạo. Kẻ bội đạo đây không phải là kẻ vô thần, nhưng là kẻ bỏ con đường chính mà theo một giáo lý họ ưa thích. Ngày nay cũng có những người bội đạo vì nghe theo những lời dụ hoặc hay ho của người đời. Thứ tư, theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Người tin Chúa được Thánh Linh dắt dẫn như Roma chương 8 đã dạy. Kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Có những người không để cho Đức Thánh Linh dắt dẫn thì chắc chắn bị ma quỷ dụ hoặc và đưa vào đường hư vong. Người ta vẫn tưởng rằng ma quỷ không có giáo lý. Thật ra ma quỷ cũng tạo ra một tôn giáo do nó làm giáo chủ, và người ta cũng tôn thờ theo hướng dẫn của nó. Câu nói thờ ma lạy quỷ rất là chân xác, vì người ta thường không tôn thờ Chúa là chân thần mà chạy theo những thần tượng giả trá do ma quỷ tạo ra. Thứ năm, giáo sư dối là kẻ có lương tâm đã lì. Giáo sư dối là những người dạy về tà thuyết. Kẻ có lương tâm đã lì là những người không còn tin chân lý nữa nhưng cố tình theo lý luận sai lạc. Mặt khác, họ không còn cảm xúc nào về đúng hay sai nữa, cứ lao đầu làm điều sai lạc mà không hay biết. Sau đó Phao-lô nêu lên hai điểm chính trong giáo lý mà ông gọi là sai lạc trong các câu này. Họ cấm cưới gà và ra lệnh phải kiêng khem một số thức ăn. Giáo lý cấm cưới gả đưa ra với mục đích là cho con người được thánh hóa và kiêng kỵ một số thức ăn là để cho khỏi bị thức ăn làm cho bất khiết. Giáo lý này đã len lỏi vào hội thánh đầu tiên do ảnh hưởng của phái triết học khả chi hay là Gnosticism. Phái này chủ trương rằng tất cả vật chất đều xấu, độc dữ, chỉ có tâm linh là tốt mà thôi. Vì thế tất cả các lạc thú thuộc thân xác đều bị coi là tội ác và tu hành là lối sống thánh nhân. Nhưng các giáo lý này sai lạc vì hôn nhân là do chính Chúa tạo dựng ra. Vợ chồng là điều tốt lành Chúa thiết lập và ban cho con người. Người không lấy vợ, lấy chồng không thánh khiết gì hơn những người đã có gia đình. Riêng thức ăn thì chính Chúa Giêsu đã từng giải thích rõ, không phải vật gì từ bên ngoài đưa vào người làm ô uế, nhưng là những gì từ trong người ra. Chúa còn nhấn mạnh là thức ăn không làm cho ô uế thân người, nhưng những lời nói và những tư tưởng xấu xa mới thực sự làm cho người nhơ nhớp. Mọi vật Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên đều là tốt lành cả. Câu này phản ánh sáng thế ký khi Chúa tạo dựng nên vạn vật. Điều gì Chúa tạo ra, Chúa đều cho biết là tốt lành. Chỉ có con người làm cho hư hỏng mà thôi. Khi ta ăn thức ăn, ta nên cảm tạ Chúa mà nhận lãnh. Đừng coi vật thực nào là ô uế cho thân xác hay tâm hồn. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Lời Đức Chúa Trời là nói về việc Chúa sáng tạo, và lời cầu nguyện là lời ta cảm tạ. Ngày xưa, Chúa đã dùng lời phán của Ngài mà sáng tạo vạn vật. Ngày nay, khi chúng ta tiếp nhận thức ăn, chúng ta dâng lên lời cảm tạ. Trước một thức ăn nào, nếu ta nghĩ rằng do Chúa tạo dựng ra và ta cảm tạ mà nhận lấy, thì vật thực ấy trở nên tốt lành cho ta, không gây độc hại. Chỉ khi nào ta không nhận ra thức ăn là Chúa tạo dựng và không cảm tạ, thì vật thực đó mới không tốt mà thôi. Tại đây, chúng ta cần để ý, vật đó được nên thánh không phải là thức ăn đó trở thành thánh, nhưng thức ăn đó tốt lành cho người nào cảm tạ và cảm nhận là do Chúa sáng tạo mà nhận lấy, thì thức ăn đó trở thành tốt lành. Lời dạy chính của Phao-lô trong mấy câu này là: thứ nhất, ta nên đề cao cảnh giác về những giáo lý mới và xa lạ đối với Kinh Thánh. Không nên nghe theo và chấp nhận mà không đọc kỹ Kinh Thánh để kiểm nghiệm. Đây cũng là lý do mà chúng ta cần học lời Chúa nhiều hơn. Đài Nguồn Sống chủ trương là giải thích Kinh Thánh và đưa người vào trong nếp sống đặt cơ bản trên Kinh Thánh. Vì vậy, mời quý thính giả cứ tiếp tục nghe chúng tôi giải bày về Kinh Thánh mỗi ngày để được đào sâu trong đời sống tin kính đặt cơ bản trên Kinh Thánh. Thứ hai, việc tu hành hay sống độc thân tự nó không phải là xấu. Tuy nhiên, cho rằng phải tu hành hay sống độc thân cho được thánh khiết thì sai lầm. Chỉ quyền năng của Chúa cứu vớt ta khỏi tội và cho ta đời sống thánh khiết được mà thôi. Người sống độc thân hay lấy vợ, lấy chồng, nếu theo thánh ý của Chúa, đều là tốt lành, nhưng ngăn cấm kết hôn cho được thánh hóa là sai lạc. Thứ ba, ta có thể tránh một số thức ăn vì mình không ưa hay không bổ dưỡng, nhưng không có thức ăn nào là ô uế xấu xa cả, vì tất cả đều do Chúa sáng tạo. Ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho ta thức ăn và ta nhận lãnh, thì thức ăn đó trở nên tốt lành cho ta.
Cười lên đi, tạo niềm vui. Nhiều người đang cô đơn âm thầm tiếng than ngày đêm. Tình thân thiết, tình thương mến, làm bao nỗi khốn khó biến tan đi trong cuộc đời.
Anh em ta luôn luôn thương mến, nay ân cần, ta không nên nằm đắm cau có hay căm hờn, luôn 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 trên cuộc sống khó khăn mỗi ngày và tạo niềm vui. Cuối tuần mưa các khi gió mưa mây mờ, đưa tay nhiều ra giúp ai lao nhọc, sao cho chúng ta cuộc sống vui tươi an hòa. Cầm bàn tay và dìu nâng người đang bước vấp pháp lối đi khó khăn trần gian, nhìn quanh ta tìm cho thấy người đang sống khốn khó dưới bao nhiêu gánh nặng đời. Anh em ta luôn luôn thương mến hay ân cần, ta không nên nằm đăm cau có hay căm hờn, luôn 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 trên cuộc sống khó khăn mỗi ngày và tạo niềm vui. Vui tươi vui các khi gió mưa mây mờ, đưa tay thương yêu ra giúp ai lao nhọc, sao cho chúng ta cuộc sống vui tươi an hòa. Làm ánh sáng rồi đừng đi, làm ánh sáng dẫn lối ai đi trong đêm lầm than. Một lời nói, lời thân thiết dìu về nơi thương yêu những ai đang đi lạc đường. Anh em ta luôn luôn thương mến hay ân cần, ta không nên nằm đăm cau có hay căm hờn, luôn 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 trên cuộc sống khó khăn mỗi ngày và tạo niềm vui. Vui thương bao các khi gió mưa mây mờ, đưa đôi tay thương yêu ra giúp ai lao nhọc, sao cho chúng ta cuộc sống vui tươi an hòa. Sao cho chúng ta cuộc sống vui tươi an hòa. Sao cho chúng ta cuộc sống vui tươi an hòa. Sao cho chúng ta cuộc sống tràn đầy vui tươi.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.